Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 11 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ yêu thương kính trọng bà nội của cô Ine người Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về ơn gọi làm con Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố rằng một xã hội không bao gồm những quan điểm và những thách đố về tôn giáo trong cuộc thảo luận công cộng thì trở thành một kẻ thù của tự do. Nhất là khi nói về các quyền con người, chúng ta cần tránh cám dỗ loại trừ một cách độc đoán các nền văn hóa hoặc các vũ trụ quan tôn giáo hoặc tố cáo các tôn giáo không tôn trọng các tiêu chuẩn nào đó, hay là thu hẹp quan niệm về con người xuống một tiêu chuẩn chung tối thiểu. Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây hôm 8 tháng 6 vừa qua tại cuộc hội luận cấp cao về đề tài cùng nhau xây dựng những xã hội bao gồm mọi người, những đóng góp cho cuộc trao đổi về chiều kích tôn giáo của cuộc đối thoại liên văn hóa tiến hành tại Sarajevo trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 9 tới đây. Cuộc hội luận do Phái bộ Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp tổ chức với mục đích cung cấp những ý tưởng cho việc chuẩn bị cuộc đối thoại ở Sarajevo. Ngoại trưởng Tòa Thánh phê bình rằng, nếu không lắng nghe những quan niệm và các thách đố do các tôn giáo trên thế giới trình bày trong các cuộc thảo luận quan trọng, cùng với những quan điểm đời, thì một xã hội đa nguyên sẽ không bao giờ là một sự đa nguyên đích thực. Trái lại, người ta có nguy cơ lâm vào một thứ quan điểm đồng nhất là kẻ thù của tự do. Đức Tổng giám mục Gallagher nhìn nhận có những giải thích đối nghịch nhau về thế giới và con người, nhất là trong quan niệm về hôn nhân và gia đình, việc bảo vệ sự sống con người và trách nhiệm đối với những người túng thiếu khốn cùng. Ngài nhấn mạnh rằng, không ai bị loại trừ khỏi các cuộc thảo luận công cộng về những vấn đề vừa nói và về những cách thức kiến tạo một nền văn hóa chung về nhân quyền. Một sự trao đổi lành mạnh giữa lý trí và tôn giáo chính là thuốc giải độc, chống lại mọi hình thức cực đoan và giúp lý trí tránh được những hình thức giản lược hóa và thu hẹp. Không ai được độc quyền về nền văn hóa nhân quyền. Phủ nhận hoặc giấu giếm những khác biệt là điều chẳng có lợi cho một ai.
Vatican, hôm qua mùng 10 tháng 6, Tòa Thánh và Hoa Kỳ đã ký hiệp định về thông tin tài chánh nhằm chống lại nạn trốn thuế. Thông cáo chung của Tòa Thánh và Hoa Kỳ khẳng định rằng hiệp định được Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher và Ngoại trưởng Kenneth Hackett của Hoa Kỳ ký kết. Đây là hiệp định liên chính phủ chính thức đầu tiên giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, nói lên quyết tâm của hai bên thăng tiến và bảo đảm thái độ hợp luân lý đạo đức trong lĩnh vực tài chánh và kinh tế. Đặc biệt, hiệp định nhắm phòng ngừa sự trốn thuế và tạo điều kiện dễ dàng cho việc chu toàn nghĩa vụ đóng thuế từ phía các công dân Hoa Kỳ thi hành các hoạt động tài chánh trong quốc gia thành Vatican. Trong bối cảnh hoàn cầu hóa kinh tế đều thiết yếu là củng cố sự trao đổi thông tin với mục đích phòng ngừa việc trốn thuế. Vì thế, hiệp định này dựa trên các tiêu chuẩn hoàn cầu được cập nhật nhất để giảm bớt việc trốn thuế ở hải ngoại qua sự trao đổi tự động các thông tin về quan thuế. Hiệp định gồm một lời tựa, 12 điều khoản và 2 phụ chương bắt đầu có giá trị ngay từ ngày ký kết. Hiện diện tại buổi ký hiệp định còn có một số quan chức của hai bên, trong đó về phía Tòa Thánh có Đức ông Peter Wells, Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Antoine Camilleri. Phía Hoa Kỳ có 2 vị tham tán và bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh.
Damasco, 5 vị thượng phụ Kitô ở Trung Đông tuyên bố rằng con đường duy nhất để ra khỏi tình trạng khủng hoảng tại Syria hiện nay là một giải pháp chính trị, kèm theo quyết tâm của các cường quốc thế giới và miền này chống lại các nhóm thánh chiến của cái gọi là nhà nước Hồi giáo, IS, hoặc ít là ngưng mọi sự hỗ trợ dành cho nhóm này. Lập trường trên đây được 5 vị thượng phụ các giáo hội công giáo và chính thống bày tỏ trong tuyên ngôn chung kết sau cuộc họp thường niên hôm 8 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Damascus của Syria. Tham dự khóa họp này có các vị thượng phụ công giáo Maronite, Hy Lạp Menkit và công giáo Syriac cùng với hai đức thượng phụ chính thống Syriac và chính thống Hy Lạp. 5 vị thượng phụ đã được các tín hữu tiếp đón nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên các vị chọn thủ đô Damascus của Syria làm nơi nhóm họp thường niên thay vì tại Liban như từ trước đến nay. Trong tuyên ngôn chung kết, 5 thượng phụ tái khẳng định sự cấp thiết cần chống lại mọi ý thức hệ cực đoan bằng một nền giáo dục tôn giáo thích hợp. Nền giáo dục này cũng được đại đa số người Hồi giáo ủng hộ. Các thượng phụ cũng mời gọi mọi người dân Syria bảo vệ sự thống nhất đất nước, chống lại mọi chủ trương phân hóa và bênh vực quyền tự quyết của nhân dân Syria về tương lai mà không bị các quyền lực nước ngoài xen vào. Tuyên ngôn cũng lên án những mưu đồ kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, vốn là điều xa lạ với văn hóa Trung Đông. Các mưu đồ này đang nuôi dưỡng những chiến dịch thanh lọc chủng tộc và tôn giáo tại nhiều vùng ở Trung Đông. Sau cùng, các vị giáo chủ nhắc đến hiện tượng nhiều tín hữu Kitô tại đây xuất cư và khẳng định rằng, chúng tôi không lên án những người chọn lựa ra đi, nhưng chúng tôi nhắc nhở cho các tín hữu Kitô rằng, sự kiên vững trong đức tin thường tiến qua nhiều đau khổ và sầu muộn.
Dù ba, các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan bắt đầu thi hành kế hoạch hòa bình vì không thấy ý chí chính trị trong việc vãn hồi hòa bình tại nước này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 7 tháng 6 vừa qua, sau một tuần lễ nhóm họp tại Kigali, thủ đô Rwanda, 25 đại diện các giáo hội Kitô Nam Sudan khẳng định rằng, chúng tôi nói với một tiếng nói duy nhất, chúng tôi muốn thông báo cho các vị lãnh đạo chính trị, nhân dân, cộng đoàn quốc tế và cộng đoàn miền rằng bây giờ giáo hội đang thi hành những bước tiến nghiêm túc để mang lại một giải pháp hòa bình và hòa giải. Tuyên ngôn cũng khẳng định rằng mặc dù nỗ lực của các nước trong vùng để tái lập hòa bình thật quý giá, nhưng chúng tôi cũng thấy lợi lộc của họ về chính trị, quân sự và kinh tế tại Nam Sudan có thể gây khó khăn và ngờ vực. Nước Nam Sudan lâm vào tình trạng xung đột nội chiến từ tháng 12 năm 2013 sau khi các lực lượng của Tổng thống Salva Kiir và phiến quân theo phe của cựu phó Tổng thống Riek Machar đụng độ với nhau làm cho 10.000 người chết và hơn 1 triệu người phải tản cư. Nam Sudan đạt được độc lập từ năm 2011 sau hơn 20 năm nội chiến. Các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan nhận thấy rằng tất cả các cuộc thương thuyết hòa bình cho đến nay chỉ có vài tiến bộ nhỏ, hai bên không tín nhiệm nhau và không có ý chính trị để đạt tới hòa bình. Phần lớn đất nước Nam Sudan ở trong tình trạng vô luật pháp và vô chính phủ, tùy thế giáo hội phải giữ một vai trò đáng kể trong việc tái lập hòa bình.
Manila, các giám mục Philippines kêu gọi các cử tri loại bỏ những chính trị gia khét tiếng tham ô trong cuộc bầu cử toàn quốc vào năm tới 2016. Trong thư mục vụ đọc tại các nhà thờ công giáo trên toàn quốc hôm 7 tháng 6 vừa qua, Hội đồng giám mục Philippines nhắc nhở các tín hữu cử tri rằng bỏ phiếu không phải chỉ là một quyền chính trị, nhưng còn là một nghĩa vụ luân lý. Trong khi các nhà chính trị đề ra kế hoạch và chiến lược để qua mặt luật pháp cấm vận động tuyển cử sớm, giáo hội không thể từ bỏ nghĩa vụ huấn luyện lương tâm của các cử tri công giáo và Kitô. Trong thư, các giám mục kêu gọi dân chúng bỏ phiếu vì lý do công chính, chứ không phải vì đã được trả tiền. Các giám mục cũng kêu gọi các cử tri chấm dứt các triều đại chính trị bằng cách không bỏ phiếu cho những ứng cử viên xuất thân từ cùng một gia đình muốn kéo dài địa vị chính trị của họ. Hồi tháng 5 vừa qua, các giám mục Philippines đã phát động chiến dịch chống mua bán phiếu.
La Habana, báo Granma, cơ quan của Đảng Cộng sản Cuba, đề cao chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này như một biến cố quan trọng củng cố tình thân hữu giữa nhân dân Cuba và thẩm quyền cấp cao nhất của giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm 3 giáo phận tại Cuba từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm nay trên đường sang Hoa Kỳ. Trong bài xã luận đăng ngày 8 tháng 6 vừa qua, báo Granma nói đến quan hệ giữa Cuba và giáo hội công giáo trong 80 năm qua, và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Raúl Castro và nói rằng cuộc viếng thăm cách đây vài tuần của Chủ tịch đã dọn đường cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Cuba. Hồi mùa xuân năm nay, dư luận ngạc nhiên vì Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cuba liền trước khi tới Hoa Kỳ vào tháng 9 năm nay. Các quan sát viên nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng chỉ tạt ngang thăm Cuba nhân dịp Ngài đến Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm nay. Hồi năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức cũng đã thăm Cuba trong 2 ngày.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Bệnh tật của những người thân yêu khiến cho cuộc sống gia đình khổ đau và khó khăn hơn, nhưng chúng cũng củng cố các liên hệ gia đình và có thể là trường học của đời sống, của lời cầu nguyện, tình liên đới và sự gần gũi săn sóc yêu thương đối với nhau. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, gia đình và bệnh tật. Ngài nói:
È un'esperienza della nostra fragilità che viviamo per lo più in famiglia fin da bambini e poi soprattutto da anziani.
Bệnh tật là một kinh nghiệm về sự giòn mỏng mà chúng ta sống, đặc biệt trong gia đình, từ khi là trẻ em, rồi nhất là khi già yếu với các đau nhức liên miên. Trong bối cảnh của các tương quan gia đình, bệnh tật của các người chúng ta thương mến gia tăng nỗi khổ đau và lo lắng. Chính tình yêu khiến cho chúng ta cảm nhận điều này nhiều hơn. Biết bao nhiêu lần đối với một người cha và một người mẹ, việc chịu đựng bệnh tật của một đứa con trai con gái khó khăn hơn là chịu đựng bệnh tật của riêng mình. Chúng ta có thể nói rằng gia đình đã luôn luôn là nhà thương gần nhất. Cả ngày nay nữa, trong biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này, nhà thương là một đặc ân cho ít người và thường khi nó ở xa. Chính mẹ cha và các anh chị em, bà nội bà ngoại bảo đảm các săn sóc và giúp chúng ta khỏi bệnh. Trong các phúc âm có nhiều trang kể lại các cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các bệnh nhân và dấn thân của Ngài chữa lành họ. Chúa được giới thiệu một cách công khai như là một người chiến đấu chống lại bệnh tật và đến để chữa lành con người khỏi mọi bệnh tật tinh thần và bệnh tật thân xác. Thật rất cảm động cảnh vừa được nhấn mạnh trong phúc âm Thánh Marco. Nó kể như thế này. Lúc chiều đến, sau khi mặt trời lặn, người ta đem đến cho Chúa mọi bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Nếu tôi nghĩ tới các thành phố lớn ngày nay, tôi tự hỏi đâu là các cửa nhà trước đó có thể đem các người bệnh tới với niềm hy vọng là họ được chữa lành. Chúa Giêsu đã không bao giờ lảng tránh việc chữa lành họ. Ngài đã không bao giờ đi qua, Ngài đã không bao giờ ngoảnh mặt đi nơi khác. Và khi một người cha hay một người mẹ, hay chỉ một cách đơn sơ, các bạn hữu, đem một người bệnh tới trước mặt Ngài để Ngài đụng vào họ và chữa lành họ, thì Ngài không bắt đợi chờ. Việc chữa lành đến trước luật lệ, kể cả luật thánh như việc nghỉ ngơi ngày Sa-bát. Các tiến sĩ luật của trách Chúa Giêsu bởi vì Ngài chữa lành ngày thứ bảy, làm việc lành ngày thứ bảy. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu là trao ban sức khỏe, làm việc lành, và điều này luôn luôn chiếm chỗ nhất.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi thành toàn công trình của chính Ngài và ban cho các ông quyền chữa lành hay tới gần người bệnh và săn sóc họ cho tới tận cùng. Chúng ta phải lưu ý tới điều Chúa nói với các môn đệ trong giai thoại người mù bình sinh. Các môn đệ với người mù từ lúc mới sinh đứng trước mặt thảo luận xem ai là người đã phạm tội, anh ta hay cha mẹ anh ta, đến nỗi khiến cho anh ta bị mù. Chúa nói rõ ràng là không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh, mà như thế là để cho các công trình của Thiên Chúa được biểu lộ nơi anh, và Ngài chữa anh lành. Đó là vinh quang của Thiên Chúa, đó là nhiệm vụ của giáo hội, trợ giúp các bệnh nhân, chứ không phải mất hút đi trong các bếp xếp, luôn luôn trợ giúp, an ủi, làm vơi nhẹ, gần gũi các bệnh nhân, đó là bổn phận. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh bổn phận phải cầu nguyện cho các người ốm yếu bệnh tật như sau.
La Chiesa invita alla preghiera continua per i propri cari colpiti dal male. La preghiera per i malati non deve mai mancare.
Giáo hội mời gọi liên lỉ cầu nguyện cho những người thân bị bệnh. Không bao giờ được thiếu lời cầu nguyện cho các bệnh nhân. Trái lại, chúng ta phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn, một cách cá nhân cũng như trong cộng đoàn. Chúng ta hãy nghĩ tới giai thoại người đàn bà xứ Canaan. Bà là một người ngoại đạo, không phải tín hữu Do Thái, nhưng là người ngoại đạo. Bà khẩn nài Chúa Giê-xu chữa lành con gái của bà. Để thử lòng tin của bà, trước hết, Chúa Giê-xu cứng cỏi trả lời, tôi không thể, tôi phải nghĩ tới cát chiên của nhà Israel trước. Người đàn bà không tháo lui, một bà mẹ khi xin trợ giúp cho con mình thì không bao giờ tháo lui. Chúng ta tất cả đều biết các bà mẹ chiến đấu cho con cái của họ, và bà trả lời, cả chó con khi chủ đã no nê cũng cho chúng cái gì đó. Như thể bà nói, ít nhất hãy đối xử với tôi như một con chó con. Khi đó Chúa Giê-xu trả lời, bà ơi, lòng tin của bà thật lớn lao, hãy xảy ra cho bà như bà mong ước. Trước tật bệnh, cả trong gia đình cũng nổi lên các khó khăn vì sự yếu đuối nhân loại của chúng ta. Nhưng nói chung, thời gian bệnh tật làm gia tăng sức mạnh của các dây liên kết gia đình. Và tôi nghĩ tới việc quan trọng phải giáo dục con cái từ nhỏ biết sống tình liên đới trong thời gian bệnh tật. Một nền giáo dục mà che chở chúng khỏi sự nhạy cảm đối với bệnh tật thì làm cho con tim của chúng khô cằn đi. Phải làm sao để người trẻ đừng bị gây mê đối với những nỗi khổ đau của người khác, không có khả năng đối đầu với khổ đau và sống kinh nghiệm sự hạn hẹp.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, biết bao nhiêu lần chúng ta thấy một người đàn ông, một phụ nữ đến làm việc với gương mặt mệt mỏi, với một thái độ mệt mỏi, và khi người ta hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy, thì họ trả lời, tôi đã chỉ ngủ được có 2 giờ, bởi vì ở nhà chúng tôi thay phiên nhau để ở gần cháu bé trai, bé gái, gần người bệnh, gần ông nội, ông ngoại, gần bà nội, bà ngoại. Và họ tiếp tục ngày sống với công việc của mình. Những người này là những anh hùng, đó là sự anh hùng của các gia đình. Các anh hùng dấu ẩn đó khiến cho chúng ta mềm lòng và can đảm khi trong nhà có ai đau yếu. Sự yếu đuối và khổ đau của các tình yêu mến thân thương và thánh thiêng nhất của chúng ta đối với con cái cháu chắt chúng ta có thể là một trường học dạy sống. Thật quan trọng giáo dục con cái cháu chắt hiểu sự gần gũi này trong gia đình khi có người đau yếu, và chúng trở thành như vậy khi chúng được tháp tùng bởi lời cầu nguyện và sự gần gũi trìu mến và sốt sắng của các người trong gia đình trong những lúc yếu đau. Cộng đoàn Kitô biết rõ rằng gia đình không bị bỏ rơi một mình trong thử thách của bệnh tật. Và chúng ta phải cảm ơn Chúa vì những kinh nghiệm hay đẹp của tình yêu huynh đệ trợ giúp các gia đình trải qua lúc khó khăn của khổ đau. Sự gần gũi Kitô đó từ gia đình này với gia đình kia là một kho tàng đích thật cho giáo xứ. Một kho tàng của sự khôn ngoan giúp các gia đình trong các thời điểm khó khăn và làm cho người ta hiểu nước Thiên Chúa hơn biết bao nhiêu diễn văn.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và châu Âu, cũng như các nhóm hành hương đến từ Trung Quốc, Cộng hòa Dominicana, Argentina, Mexico và Brazil. Ngài xin mọi người đặc biệt nâng đỡ các gia đình với lời cầu nguyện và các công tác cụ thể, trợ giúp vật chất và tinh thần cho các gia đình đang phải đương đầu với bệnh tật của người thân. Ngài cũng chào một nhóm tín hữu giáo phận Saint-Denis, Pháp do Đức Tổng giám mục sở tại Pascal de la Noa hướng dẫn, cũng như một nhóm người mù trường Castrel, tỉnh Marburg, bên Đức, và các thành viên Hiệp hội Nam giới Công giáo tỉnh Fribourg, Thụy Sĩ, các tu huynh tôi tớ mẹ Maria và các tu sĩ Salesian, Hiệp hội Thánh José de Nazaré bên Angola, các Kitô hữu tị nạn Nigeria và Ghana. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm mộ 2 thánh tông đồ Phêrô Phaolô và hành hương củng cố đức tin của mọi người và tăng cường tình liên đới đối với những người cần trợ giúp nhất. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ thứ bảy tới này là lễ trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Ngài xin mẹ giúp người trẻ hiểu tầm quan trọng của tình yêu trong sạch, nâng đỡ các người bệnh trong những lúc khó khăn và trợ lực các đôi tân hôn trong con đường cuộc sống hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, Domine sovviscum.
Et con spiritu tuo.
In nomine Domini benedictum.
Et soc luco usque in secolo.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ yêu thương kính trọng bà nội của cô Iner, người Ý.
Xin giới thiệu lá thư của cô Ine, người Ý, viết gửi cha chủ nhiệm Nguyệt Phan tiếng nói Sarafin của các linh mục dòng tên Cappuccino ở đảo Sardinia, miền nam nước Ý. Kính thưa cha, Thiên Chúa Nhân Lành đã gọi về với ngài một thiên thần mang tên Ineria de Sogut, đó là bà nội muôn vàn dấu ái của con. Nội con hưởng thọ 94 tuổi, con thương nội vô cùng. Nội con đúng thật là một con người tuyệt vời, nhân ái và có một tâm hồn sống đạo sâu xa. Nội con luôn tỏ ra biết cảm thông tha nhân và biết diễn đạt một tình yêu chân thành, vô điều kiện, không so đo tính toán. Nội con luôn luôn nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời con. Khi còn sống, nội con đích thật là thiên thần hộ thủ con trên trái đất này. Giờ đây nội con tiếp tục vai trò gìn giữ bảo vệ con trên thiên quốc. Con tin chắc chắn như vậy. Trong cuộc đời, nội con đã phải trải qua rất nhiều chặng đường đau khổ và cam cảnh khốn khó. Quá chồng lúc tuổi đời chưa cao, nội con đã một mình bươn chải để có thể dưỡng dục 7 đứa con nên người. Nội con đặc biệt thông truyền và giáo dục con cái biết kính trọng cũng như biết thực thi các giá trị của truyền thống gia đình và của sự sống. Nội con còn có thêm một đức tính khác, đó là lòng yêu kính Thánh Ignacio thành Loyola, vị thánh tổ dòng tên. Nội con yêu kính và cùng lúc cũng làm cho con cái cháu chắt hết mực sùng kính Thánh Ignacio. Ngoài ra, nội con còn là độc giả trung thành của tờ Nguyệt Phan do ngài chủ nhiệm, đó là tờ tiếng nói Sarafin của Sardinia. Mỗi lần nhận được tờ báo, nội con chăm chú đọc thật kỹ từ đầu đến cuối, không bỏ sót mục nào. Nội con ra đi trở về nhà cha trên trời, đúng như nội từng sống và từng mơ ước. Nghĩa là nội con chút hơi thở cuối cùng giữa vòng tay vây bọc thân yêu triều mến của toàn thể đại gia đình con cái cháu chất. Giờ đây nội con sum họp trên thiên đàng với ông nội Antonio, với song thân của nội cũng như với các anh chị em của nội. Con tin tưởng vững chắc rằng nội sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cả đại gia đình của nội còn đang sống nơi dương thế. Phần con cũng không bao giờ quên nội con và tiếp tục cầu nguyện cho nội con. Ký tên, đứa cháu nội Ine và toàn thể gia đình. Sau đây là thư phúc đáp của cha chủ nhiệm tờ tiếng nói Seraphim của Sardinia. Bức thư của cô Ine thật cảm động, nó diễn tả tâm tình yêu thương triều mến của thế hệ trẻ đối với các bậc cao niên, các ông bà nội ngoại trong đại gia đình. Có lẽ nhờ tình thương triều mến của đại gia đình con cái cháu chắt mà cụ bà Ineria de Sogut sống thọ đến gần một thế kỷ. Cô Ine không do dự khi âu yếm và tri ân tặng bà nội danh hiệu Thiên thần bản mệnh, nghĩa là bà nội luôn luôn ở gần bên cháu và hết lòng thương yêu chăm sóc cháu. Sự kiện này minh chứng tầm quan trọng của sự hiện diện và ảnh hưởng tinh thần của ông bà nội ngoại trong đại gia đình đối với con cháu. Ngoài ra, nơi một số gia đình, vì cha mẹ phải bận bịu công việc suốt ngày, nên chính ông bà nội ngoại giúp một phần trong việc trông coi nhà cửa và chăm sóc các cháu nhỏ. Đôi khi ông bà đưa cháu đến trường và đón cháu về nhà. Trong công tác này, ông bà có thể thông truyền cho các cháu niềm yêu mến kính trọng thiên nhiên. Còn thêm một chi tiết khác, đó là tâm tình yêu mến Thánh Ignacio của nội Ineria. Việc yêu kính các thánh là một tâm tình đạo đức tốt lành mà các ông bà cha mẹ nên bảo tồn, nuôi dưỡng và thông truyền lại cho con cháu. Các thánh là những mẫu gương lý tưởng tuyệt vời cho các tín hữu Công giáo trong việc sống đạo chân thành. Sau cùng, nội Ineria rất yêu thích việc đọc sách báo Công giáo. Nhờ việc đọc sách báo, các tín hữu Công giáo giữ vững đức tin và yêu mến cùng trung thành với Giáo hội Công giáo. Đáng khen, đáng trân trọng và đáng khuyến khích biết bao tình yêu và tấm gương của ông bà nội ngoại để lại cho con cháu trong các gia đình Công giáo ngày nay. Đọc lời Chúa trong sách Châm ngôn. Này con, đừng quên lãng giáo huấn của Thầy, huấn lệnh của Thầy lòng con lo giữ trọn. Vì nhờ đó, con sẽ được sống lâu trăm tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an. Đức tri ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Hãy hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi. Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Thiên Chúa và tránh xa sự dữ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này nói về ơn gọi làm con Chúa.
Các bạn thân mến, hiện hữu của một con người đã bắt đầu khởi sự với ơn gọi làm con. Thiên chức ấy đã được phú bẩm từ khi ta bắt đầu tượng thai trong lòng mẹ. Trước khi tượng thai, ta chẳng là gì cả, là hư không. Bỗng một ngày đẹp trời nào đấy, bàn tay vô hình của đấng tạo hóa nâng ta dậy, nhẹ nhàng đặt ta hiện hữu dưới cuộc đời, đẽo tạc cho ta một hình hài. Thiên chức làm con đã trở nên thứ căn cước làm người. Nếu không có nó, ta có nguy cơ bị lầm lẫn với một sự vật nào đấy, vốn chẳng cao cả và quý giá như con người. Nếu chỉ nhìn nhận mình là con theo tương quan máu mủ với cha mẹ, ta đang vứt bỏ nơi mình một tương quan thiêng liêng với Thiên Chúa là Cha quyền uy cao cả, đấng đã ban cho ta diễm phúc được làm người và làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, ta được gia nhập vào giáo hội nhiệm thể của Chúa Kitô, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, được diễm phúc gọi Thiên Chúa là Cha. Tuy nhiên, phép rửa này không chỉ nhân danh Chúa Giêsu, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, nhưng nhân danh cả ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Hay nói một cách khác, qua phép rửa, chúng ta được trở nên con Thiên Chúa trong Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa là đấng sáng tạo vũ trụ và con người. Ngài là một người cha nhân hậu, hết lòng yêu thương con người. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Đồng thời, Ngài lại dựng nên con người có nam có nữ. Nhờ đó, con người không phải cô đơn giữa vũ trụ bao la, nhưng có một người bạn cùng chung sống, để cả hai nâng đỡ và giúp nhau ngày càng triển nở đến mức thành toàn. Một tình yêu bao la như trời biển, tình yêu ấy không cao xa trừu tượng, nhưng rất cụ thể và cũng rất rõ ràng. Tình yêu ấy luôn đồng hành với con người trong từng bước đi của lịch sử. Tuy nhiên, trong thực tế, Thiên Chúa lại quá cao vời siêu việt, còn con người lại quá bất toàn, đầy yếu đuối và giới hạn. Do đó, để xứng đáng gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta cần nhờ đến một trung gian, đó là chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Con Thiên Chúa làm người, để rồi những ai đón nhận Ngài, thì Ngài đã ban cho họ quyền làm Con Thiên Chúa. Do đó, những ai tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô, chấp nhận dìm mình trong sự chết của Đức Kitô, đi theo con đường Đức Kitô đã đi, chắc chắn sẽ nhận được sự sống của Đức Kitô. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể trở nên Con Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Chính nhờ tác động của Thánh Thần, ngôi hai Thiên Chúa đã làm người, và cũng nhờ sự thúc đẩy của Thánh Thần, chúng ta mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Ngôi ba Thiên Chúa tác động, thanh tẩy và chuẩn bị chúng ta xứng đáng trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa để có thể kêu lên rằng, Abba lạy Cha. Một tiếng gọi Cha ơi nghe qua thật đơn giản, nhưng để thốt lên được lời gọi này, trong tim chúng ta cần có một niềm tin son sắt, một lòng trông cậy vững vàng, và vượt trên tất cả là một tình yêu trọn vẹn. Niềm tin tưởng cậy trông và tình yêu này không chỉ là kết quả của một cố gắng nơi bản thân chúng ta, nhưng quan trọng hơn, đó là do bởi tác động của Thánh Thần. Chỉ những ai hết lòng khiêm tốn, mở rộng tấm lòng, sẵn sàng đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, để cho Thánh Thần thanh tẩy, biến đổi con tim và cõi lòng của mình, người đó mới có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha qua Chúa Con. Và cũng chỉ những ai cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, mới có thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cách trọn vẹn. Các bạn thân mến, ta cần cảm tạ tình yêu của Chúa Cha đã đoái thương nhận chúng ta làm con nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Nhờ đó mỗi người chúng ta có thể kêu lên, Abba, Cha ơi. Và cùng với lời cảm tạ, chúng ta hãy thay đổi lối sống của mình cho xứng đáng với địa vị người con của Thiên Chúa. Chúng ta không thể cứ mãi sống như một người nô lệ hay một đầy tớ chỉ giữ lề luật vì sợ bị phạt hay làm những việc đạo đức để mong chờ một phần thưởng. Trong tất cả mọi sự, từ việc tham dự phụng vụ, thực hành các việc đạo đức, cho đến việc chia sẻ giúp đỡ anh chị em, chúng ta hãy làm với một tinh thần tự nguyện và yêu mến của người con đối với cha mình. Tình yêu chân thật đối với Chúa Cha sẽ thúc đẩy chúng ta yêu mến anh chị em cách chân thành. Một tình yêu chân thành không phải là bắt ép tha nhân sống và hành động theo ý mình, nhưng là thông cảm, chia sẻ và giúp họ được phát triển cách sung mãn nhất, theo đúng thánh ý của Thiên Chúa. Nếu chúng ta luôn biết yêu thương như thế, thì quả thật, ta đang sống xứng đáng với thiên chức nghĩa tử của Thiên Chúa.
Yêu Chúa, vâng rồi trong con tim, ngày đêm thôi thúc biết bao con người, về khắp nơi, mang niềm vui cứu độ, để tin mừng tỏa lan khắp nơi. Bàn chân bước không ngại chi gian khó, chung khơi sông vô dắt tung theo lời. Hàn sống là niềm tin yêu Chúa Trời, đến bên người Việt Nam yêu dấu. Từ đó trăm năm qua rồi, dù bao gian khó Chúa vẫn không xa rời. Mầm cây tin yêu năm xưa giờ đây lớn lên đâm chồi non tươi tốt. Tầm quan xin nguyện dâng tiến ca cảm tạ Cha với vì năm mang qua Ngài đã ban hôn vào vườn chăn chưa đã cho con việc làm con Chúa ở trên quê hương cháu tiến con cầu. Dù gươm sắt hay cùng gông ngăn lối, niềm tin nơi Chúa vẫn không phai. Dù đớn đau hay tù lao khổ nhọc, vẫn can trường
lòng không lắng lo, đều rơi xuống khi hồi chiên ngân tiếng, hồn thiên bay vút tới quê thiên đàng, giọt máu hòa vào trong bông lúa vàng, kết nên thành lễ dâng lên Chúa. Cuộc sống khúc lắm bên ruộng đồng, trong cây gây gió chẳng có chi sang giàu, mà khi tình theo Giê-xu lòng luôn sẵn son trung thành cho đến chết. Chưa biết Chúa đấng yêu thương mình, đồng lúa thơm đã trổ bông chín vàng, mấy ai người nhiệt tâm dấn thân niềm khao khát cho được vinh danh Chúa, ngày đêm thôi thúc những con dân Việt được trở nên men muối mặn, ướp cho đời dựng xây nước Chúa. Nguyện sẽ mãi vẫn nghe theo Ngài, lòng không vương vấn sống biết trinh thành thần, cùng đi bên Chúa Giê-xu tình yêu hiến trao nên người bạn của Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher phê bình chủ trương loại bỏ tiếng nói tôn giáo trong các cuộc thảo luận công cộng trong xã hội. Juba, các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan bắt đầu thi hành kế hoạch hòa bình vì không thấy ý chí chính trị trong việc vãn hồi hòa bình tại nước này. Vatican, hôm qua Tòa Thánh và Hoa Kỳ đã ký hiệp định về thông tin tài chính nhắm chống lại nạn trốn thuế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.